Kính thưa cộng đoàn, có người đã so sánh cuộc đời này như một thửa vườn rộng lớn mênh mông mà mỗi người chúng ta là một cây trồng trong thửa vườn ấy. Thiên Chúa là chủ của thửa vườn này và Ngài làm cho cây mọc lên rất phong phú, nhiều thể loại khác nhau. Chúng ta thấy trong vườn cuộc đời có những cây mọc ở vùng đồi núi, có những cây mọc ở vùng đồng bằng, có những cây thì cho hoa thơm trái ngọt, có những cây thì lại không có hoa, không có trái, hoặc thậm chí có những cây sinh ra những trái đắng và chứa nọc độc không thể ăn được. Cây cối cũng muôn hình muôn vẻ, được trồng ở khắp mọi nơi và người chủ vườn nào thì cũng mong muốn những cây mình trồng phải sinh hoa kết trái. Cây nào thì cũng được chăm bón, lớn lên, được hưởng sương sa từ trời và màu mỡ từ đất, để rồi mỗi ngày với thời gian lớn lên, trường tồn, sinh hoa, kết quả. Con người chúng ta cũng giống như những cây được trồng trong vườn đời. Chúng ta xuất thân từ nhiều nền tảng gốc gác xã hội khác nhau về kinh tế, khác nhau về văn hóa, khác nhau về quan điểm xã hội, khác nhau về địa vị, khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau về chỗ ở, khác nhau về nhân cách, khác nhau về cách hành xử trong cuộc đời. Và chúng ta mặc dù khác biệt như thế, nhưng đều là những con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Người. Chúa là chủ của ngôi của vườn, và Chúa mong muốn cho chúng ta mỗi người sinh hoa kết trái. Lời Chúa hôm nay trong bài sách huấn ca và trong bài tin mừng Thánh Luca đều ghi lại ước nguyện của Chúa, đó là mỗi chúng ta hãy sinh hoa kết trái. Người ta xem quả thì biết cây, vì thế nhìn gặp gỡ không thể nào định lượng giá được nhân cách của một con người, nhưng lắng nghe lời nói thì người ta có thể nhận định được con người này xấu hay tốt. Cũng như xem quả thì người ta định giá kết luận cây này có ích hay không. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta lớn lên trong vườn đời, được hưởng sương sa là ân sủng từ trời và được hưởng màu mỡ của dưới đất, để rồi mỗi ngày chúng ta lớn lên trưởng thành trong đức tin. Kính thưa cộng đoàn, cây nào mọc lên thì cũng được cần chăm sóc, để rồi trưởng thành có thể đối diện với phong ba bão táp cuộc đời. Con người chúng ta muốn trụ vững ở trần gian, phải được huấn luyện, phải được vỗ về từ nhỏ, để rồi lớn lên thành một cây tốt, cứng cáp, có ích lợi cho đời. Đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy, là một cây trong vườn cây giáo hội. Cây ấy cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, nuôi dưỡng bằng ân sủng, nuôi dưỡng bằng kiến thức giáo lý, để rồi chúng ta trưởng thành trong đức tin, đối diện với phong ba, bão táp, cám dỗ, thử thách, chúng ta vẫn luôn luôn đứng vững trong cuộc đời. Cây nào trong cuộc đời cũng phải sinh hoa kết quả thì cây ấy mới có giá trị. Chúng ta là những người Kitô hữu, kết quả mà Chúa mong muốn nơi chúng ta, đó là lòng nhân hậu, đó là tình yêu thương, đó là sự bao dung, tha thứ, tình huynh đệ, tình bằng hữu, đó là sự nhường nhịn, đức khiêm tốn, tất cả vì hạnh phúc của người khác, vì hạnh phúc của tha nhân để đem niềm vui cho họ. Đáng tiếc thay, cũng giống như trong vườn đời, có nhiều cây lớn lên mãi mà không sinh hoa kết trái. Đáng tiếc thay, trong cuộc sống có những người lắng nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành. Lời Thánh Vịnh đã sánh ví những người nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành, họ giống như cây trồng trong sa mạc, suốt quanh năm ngày tháng cằn cỗi, không sinh hoa kết trái. Đối lại, những ai nghe lời Chúa mà đem ra thực hành, giống như cây trồng bên suối nước, bốn mùa quanh năm, cành lá xanh tươi và sinh ra hoa thơm trái đẹp để đem niềm vui cho đời. mỗi người tín hữu chúng ta, kính thưa cộng đoàn, là một cây trong vườn giáo hội, và Chúa mong muốn cho chúng ta hãy cùng tỏa hương thơm của mọi loại hoa nhân đức, để rồi hình ảnh của Chúa Giêsu hiển diện nơi cuộc đời và nơi gương mặt của chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh tới một thứ hoa trái của đời sống Kitô hữu, đó là ngôn từ. Ngôn từ là phương tiện để truyền tải ý tưởng, là để phát biểu quan điểm của mình. Ngôn từ cũng là phương tiện để nối kết con người với nhau trong tình bằng hữu. Nhưng tiếc thay, ngôn từ cũng là phương tiện để làm cho con người xa nhau, để khắc sâu thù hận và tạo cớ căm thù. Xem quả thì biết cây, nghe lời nói thì biết người thế nào. Chúa Giêsu cũng khẳng định với chúng ta như thế. Và Chúa gọi kho tàng, tâm hồn của chúng ta là kho tàng. Có thể là kho tàng chất chứa những điều tốt đẹp, nhưng cũng có thể đó là kho tàng chất chứa những điều không tốt đẹp. Bởi vì nó được thể hiện qua ngôn từ, qua lời nói. Chúa nói lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Kho tàng của chúng ta nếu chất chứa những tư tưởng thù hận, lòng ghen ghét, ích kỷ, đương nhiên những lời nói của chúng ta cũng diễn tả chính kho tàng ấy. Và trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe, đã chứng kiến, đã cảm nhận và đã kinh nghiệm từ kho tàng tâm hồn có nhiều điều ngôn ngữ giống như mũi tên ác độc giết chết tâm hồn và giết chết bao người. Chúng ta là một cây trong vườn đời của Thiên Chúa. Người ta nói so sánh nào thì cũng khập khiễng, bởi vì cây ấy chỉ được vài chục năm, một thời điểm nào đó cây ấy sẽ tàn úa, mặc dù là cung cấp cho đời hoa thơm trái ngọt, nhưng chỉ giới hạn ở một khoảng thời gian. Chúng ta là cây mãi mãi xanh tươi trong ngôi vườn của Thiên Chúa, bởi vì Đức Giêsu là mẫu mực lý tưởng của chúng ta. Thánh Phaolô nói đến cái chết của Chúa Giêsu như một sự chiến thắng. Người đời coi là thất bại, người đời coi là khổ nhục. Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá dưới cái nhìn của người đời là một sự thất bại hoàn toàn. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa thì đó lại là giây phút Chúa chiến thắng tử thần. Vì thế mà Thánh Phaolô khẳng định đây là giờ phút chiến thắng, và ngài hỏi người hỏi: hỡi tử thần, sức mạnh của ngươi ở đâu, chiến thắng của ngươi ở đâu? Bởi lẽ tử thần hoàn toàn bị đánh bại bởi quyền năng Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Điều đó Chúa muốn dạy, giáo hội muốn dạy cho chúng ta, cây trong vườn đời luôn luôn tồn tại. Chúng ta nhờ ân sủng của Đức Giêsu, đấng đã chết và sống lại, đấng đang hiện diện giữa chúng ta và đang đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúa Giêsu đồng hành và hiện diện giữa chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta đã tuyên xưng điều ấy qua việc chúng ta luân phiên nhau đến để chầu thánh thể. Việc chầu thánh thể muốn tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa, đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng đức tin vào tình yêu thương của người. Thiên Chúa không phải chỉ dùng một ngón tay, một lời nói để cứu vớt con người. Thiên Chúa sai con của người là Đức Giêsu đến trần gian nhập thể cứu độ. Chúa Giêsu còn muốn ở lại mãi mãi với con người. Này đây, Thầy ở cùng các con cho đến tận thế. Sự ở lại ấy vừa là sự thiêng liêng, vừa là sự ở lại hữu hình. Hữu hình mà vẫn là huyền nhiệm qua bí tích thánh thể. Để rồi nếu mắt giác quan chúng ta không nhìn thấy, trái tim khẳng định với chúng ta nơi đây có Chúa hiện diện, và lý trí cũng cùng khẳng định với chúng ta điều ấy. Kính thưa cộng đoàn, giữa cuộc đời này biết bao bon chen tính toán lường gạt, xin Chúa cho chúng ta hãy là một cây tốt sinh hoa kết trái. Xin Chúa cho chúng ta trong ngôn từ, trong hành động, hãy là những điều gây dựng sự thân thiện, tình huynh đệ, tình bằng hữu, để rồi tinh thần của phúc âm chiếu tỏa và thấm đượm mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta. Amen.